Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 22 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem nhân dịp lễ Giáng sinh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về lời thưa vâng trung tín trong đời sống thánh hiến. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về dẫn nhập vào giáo huấn xã hội về chính trị. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến giáo triều Roma sáng hôm qua 21 tháng 12, Đức Thánh Cha đã liệt kê một danh sách 12 cặp đức tính cần thiết cho những người phục vụ trong giáo triều và tất cả những người làm cho sự thánh hiến hoặc việc phục vụ của họ dành cho giáo hội được phong phú. Các hồng y giám mục và các chức sắc cấp cao của tòa thánh đã đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Ngài nhắc lại rằng, trong dịp gặp gỡ năm ngoái, Ngài đã nói đến 15 thứ bệnh và cám dỗ có thể xảy ra cho mỗi Kitô hữu và mỗi giáo triều hay là giáo phủ, các cộng đoàn, dòng tu, giáo xứ và phong trào của giáo hội. Các thứ bệnh đó đòi phải phòng ngừa, cảnh giác, chữa trị và đôi khi có những can thiệp đau thương và kéo dài. Một vài thứ bệnh đó rất tiếc là đã xảy ra trong năm nay, gây đau khổ không ít cho toàn thể thân mình và làm tổn thương bao nhiêu linh hồn. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, thật là một bất công lớn lao nếu không hị biểu lộ lòng biết ơn sâu đậm và khích lệ đúng phép đối với tất cả những người lành mạnh và lương thiện đang tận tụy làm việc với lòng trung thành và khả năng chuyên môn cống hiến cho giáo hội và người kế vị Thánh Phêrô sự an ủi, liên đới, vâng phục cũng như kinh nguyện quảng đại của họ.
Rồi Đức Thánh Cha Francisco lần lượt liệt kê và giải thích các đức tính mà những người phục vụ tại tòa thánh và giáo hội cần phải có. Ngài cũng kêu gọi các vị tổng trưởng, chủ tịch và các bề trên hãy đào sâu thêm các đức tính này cho các cơ quan liên hệ thuộc quyền. Trong số các đức tính đó có tinh thần truyền giáo và mục vụ, khả năng thích hợp và tinh tế, linh đạo và tình người, gương mẫu và trung thành, hợp lý và dễ mến, thận trọng và cương quyết, bác ái và sự thật, lương thiện và trưởng thành, tôn trọng và khiêm tốn, quảng đại và quan tâm, can đảm và mau mắn, đáng tín nhiệm và điều độ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tất cả các đức tính trên đây có thể là một sự vắn tắt về lòng thương xót, và trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nói, lòng thương xót không phải là một tình cảm chóng qua, nhưng là tổng hợp tin mừng, là sự chọn lựa của người muốn có những tâm tình của trái tim Đức Chúa Giêsu, của người muốn nghiêm túc bước theo Chúa, đấng yêu cầu chúng ta, các con hãy có lòng thương xót như cha các con. Vì vậy, ước gì lòng thương xót hướng dẫn những bước đường của chúng ta, soi sáng các cuộc cải tổ và những quyết định của chúng ta. Ước gì lòng thương xót là cột trụ nâng đỡ hoạt động của chúng ta, dạy chúng ta khi nào chúng ta phải tiến bước và khi nào chúng ta phải bước lui.
Vatican trưa hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn hàng ngàn nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican vì công việc làm của họ. Cuộc tiếp kiến diễn ra lúc gần 12 giờ trưa sau buổi tiếp kiến dành cho các hồng y và giám mục thuộc giáo triều Roma. Đức Thánh Cha nói, tôi chúc mừng anh chị em, những người có lý để hãnh diện vì đã làm tốt đẹp nhất những công việc bình thường hàng ngày. Cảm ơn anh chị em, hãy tiếp tục tiến bước trong các lĩnh vực khác nhau của công việc, cộng tác với nhau trong sự kiên nhẫn, tìm cách giúp đỡ nhau. Và trong khi tôi cảm ơn anh chị em, tôi cũng muốn xin lỗi về những xì căng đan đã xảy ra tại Vatican. Nhưng tôi muốn thái độ của tôi và của chúng ta, đặc biệt trong ngày này, là cầu nguyện cho những người liên lụy, để những ai lầm lạc biết tỉnh ngộ và có thể tìm lại con đường ngay chính. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các nhân viên, giáo dân hãy chăm sóc hôn phối và các con cái của mình và đừng bỏ bê gia đình như một cái cây. Hôn nhân không phải như một cái tủ, người ta bỏ đó trong phòng và chỉ cần thỉnh thoảng phủi bụi. Một cây sinh động cần được chăm sóc mỗi ngày, tưới nước. Hôn nhân là một thực tại sinh động, đời sống hôn nhân không bao giờ được coi như một chuyện dĩ nhiên.
Buenos Aires, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Argentina đã bày tỏ những quan tâm của giáo hội về tình hình đất nước trong những năm gần đây, nhân dịp được tân Tổng thống Mauricio Macri tiếp kiến hôm 18 tháng 12 vừa qua. Trong cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn, các giám mục đã nói đến những vấn đề ưu tiên của Argentina, sự cấp thiết cần kiến tạo một nhà nước năng động, minh bạch và hiệu năng. Còn ký kết một hiệp định về các chính sách công cộng để cải tiến các điều kiện sống và sự tăng trưởng của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực nghèo đói và tình trạng bị loại trừ. Trong khuôn khổ đó, các giám mục khuyến khích sự chuyển tiếp từ tình trạng người dân cư ngụ đến tình trạng các công dân của đất nước qua những lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Ngoài ra, các giám mục Argentina cũng đề cập đến cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy, một đề tài được giáo hội tại nước này đặc biệt quan tâm từ nhiều năm nay. Tiếp đến là nạn cờ bạc.
Vatican, Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange, bang California, Hoa Kỳ. Đức Cha Mai Thanh Lương năm nay 75 tuổi, sinh đúng ngày 20 tháng 12 năm 1940 tại Ninh Cường, Bùi Chu. Năm 1956, khi được 16 tuổi, Ngài được Đức Cha Phạm Ngọc Chi, giám mục Đà Nẵng, gửi sang Mỹ du học và thụ phong linh mục năm 1966 cho giáo phận Đà Nẵng. Năm 1976, Ngài nhập Tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana. Ngày 25 tháng 4 năm 2003, Cha Mai Thanh Lương được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Orange, bang California, là giáo phận có đông tín hữu Công giáo Việt Nam nhất tại Mỹ. Ngài cũng là giám mục gốc Việt đầu tiên tại nước này.
Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Tòa Thánh hỗ trợ cuộc thương thuyết rất khó khăn để tái lập hòa bình tại Syria. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 19 tháng 12 vừa qua, nhân dịp viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh ở Roma, nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Hồng y Parolin nói, quả thực cuộc thương thuyết này rất khó khăn và người ta không biết nó sẽ đưa tới đâu. Tình trạng tại chỗ thật phức tạp, vì thế tìm một giải pháp hòa bình là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng cảm ơn Chúa vì có cố gắng này, vì không thể để cho tình trạng hiện nay kéo dài, nghĩa là không thể chỉ có tiếng nói của võ khí và sự đối nghịch nhau bằng bạo lực. Đức Hồng y Quốc vụ khanh tuyên bố như trên để trả lời cho câu hỏi do một ký giả nêu lên về việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh thông qua một nghị quyết về việc khởi sự tiến trình hòa bình tại Syria vào đầu tháng Giêng sắp tới và nhắm tới cuộc ngưng bắn tại đây. Đức Hồng y nói, chúng tôi hỗ trợ cuộc thương thuyết này và hy vọng hoạt động này được kết quả. Vì chúng ta không thể dửng dưng đứng trước những đau khổ khôn tả mà nhân dân Syria đang phải chịu từ 5 năm nay. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đánh giá cao sự thỏa hiệp mà cộng đồng quốc tế đã đạt được về Syria và nói, tôi khích lệ tất cả với đà quảng đại, hãy theo đuổi con đường tiến đến sự ngưng mọi bạo lực và một giải pháp thương thuyết đưa tới hòa bình.
Amman, sáng hôm qua 21 tháng 12, quán thương xót đã được khánh thành tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordani, mỗi ngày cung cấp từ 300 đến 500 phần ăn miễn phí cho người nghèo. Quán ăn được thành lập nhân dịp năm thánh lòng thương xót với sự giúp đỡ của giáo phận Amman và Caritas Jordani, và được đặt tại trụ sở cũ của văn phòng báo chí công giáo ở khu vực Jaban Luvaide. Ngoài các bữa ăn cho người túng thiếu còn có thêm 100 bữa ăn cho các nhân viên môi sinh. Hiện diện tại buổi lễ có Đức cha Marun Laham, đại diện Đức Thượng Phụ, đặc trách Cộng đoàn Công giáo tại Jordani, và ông đô trưởng Akin Bin Taji của thủ đô Amman. Cũng liên quan đến các sáng kiến từ thiện năm thánh, một phòng khám đường phố mang tên Thánh Francisco đã được khánh thành để khám bệnh cho những người nghèo nhất. Phòng khám do Hiệp hội Từ thiện Regina Celi, gọi tắt là Voreco, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Y khoa Liên đới và Đức Tổng giám mục Konrad Kajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Ngài có mặt trong buổi khánh thành cùng với Đức cha Paolo Lo Giudice, giám mục phụ tá Roma, cùng với các chức sắc khác đại diện các hội từ thiện liên hệ. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha cung cấp dụng cụ và trang bị cho phòng khám ở đường Lungara, không xa nhà tù Regina Celi. Một số bác sĩ và sinh viên y khoa thuộc Đại học Tor Vergata ở Roma sẽ khám bệnh miễn phí mỗi sáng thứ bảy hàng tuần từ 9 đến 12 giờ và hai sáng thứ tư mỗi tháng từ 9 đến 12 giờ như trung tâm lắng nghe và định hướng tâm lý. Linh mục Vittorio Trani, chủ tịch hội từ thiện Regina Celi, nói rằng: "Thật là quan trọng khi đưa ra những dấu hiệu cho năm thánh và thực hiện một cái gì đó ý nghĩa. Đây là dấu chỉ quan tâm đến những người rốt cùng và là một dấu hiệu đón tiếp ở trung tâm thành Roma, vì con đường Lungara xưa kia vốn là con đường các tín hữu hành hương vẫn đi qua để đến đền thờ Thánh Phêrô."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem nhân dịp lễ Giáng sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Fuad Toan, chủ chăn của gần 261.000 tín hữu công giáo tại Thánh Địa, Palestine, Vương quốc Jordani và đảo Chipro, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu và công bố sứ điệp của Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Đức Thượng Phụ người Jordani, năm nay 75 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia, trước khi được bổ làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị Đức Thượng Phụ Michel Saba của Công giáo Latin ở Jerusalem hồi năm 2005. Từ 7 năm nay, tức là từ tháng 6 năm 2008, Ngài là Thượng Phụ. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Phóa Toan tái kêu gọi các tín hữu công giáo đến hành hương năm thánh tại Thánh Địa, dù tình trạng căng thẳng. Ngài cũng kêu gọi các vị lãnh đạo Israel và Palestine hãy chứng tỏ can đảm thực thi hòa bình, hoạt động cho một nền hòa bình bền vững dựa trên công lý. Đừng hoãn lại nữa. Ngài không quên nhắc đến các nạn nhân gần đây của nạn khủng bố và bầu không khí lo sợ lan tràn nhiều nơi, nhất là các cuộc khủng bố tại Âu Châu, Hoa Kỳ và tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tái lên án nạn buôn bán võ khí, tiếp tục nuôi dưỡng chiến tranh tại nhiều nơi. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thượng Phụ Toan. Ngài viết: "Các bạn và các dân tộc tại Thánh Địa thân mến, tôi cầu chúc các bạn và những người thân yêu của các bạn một lễ Giáng sinh đầy vui tươi và phúc lành. Các bạn ký giả thân mến, cảm ơn các bạn vì sự hiện diện, vì công việc rất quý giá của các bạn. Ước gì công việc này được thực thi trong sự chân thành, tự do và khôn ngoan, nhất là luôn được mối quan tâm liên lỉ về sự thật hướng dẫn. Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ mừng Chúa Giáng sinh. Giáng sinh, mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm ngôi lời hằng hữu làm người và ở giữa chúng ta. Giáng sinh, lễ ánh sáng chiếu tỏa trong đêm đen, lễ vui mừng, hy vọng và hòa bình. các trẻ em trên thế giới mơ ước một lễ tuyệt vời với các món quà, ánh sáng, cây thông được trang trí và hang đá máng cỏ. Nhưng tôi lặp lại cùng những lời Đức Giáo Hoàng Francisco, tất cả bị biến thái vì thế giới tiếp tục gây ra chiến tranh. Thành ngữ nổi tiếng, thế chiến thứ ba từng mảnh mà Đức Giáo Hoàng thường nói với chúng ta đang diễn ra dưới mắt chúng ta, một phần ở trong miền của chúng ta, trên quê hương chúng ta.
Bạo lực một lần nữa đau đớn thay khi nhìn thấy thánh địa yêu thương của chúng ta bị kẹt trong cái vòng bạo lực đẫm máu như hỏa ngục. Đau thương chừng nào khi thấy một lần nữa oán ghét trỗi vượt hơn lý trí và đối thoại. Đau khổ của các dân tộc trên phần đất này cũng là của chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ không biết tới. Đủ rồi, chúng ta mỏi mệt vì cuộc xung đột này, vì thấy thánh địa đẫm máu. Với các vị lãnh đạo Israel và Palestine, chúng tôi nói rằng nay đã đến lúc chứng tỏ lòng can đảm và làm việc để thiết lập một nền hòa bình công chính. Đừng trì hoãn, do dự, viện cớ này cớ kia nữa. Hãy tôn trọng các nghị quyết quốc tế, hãy lắng nghe tiếng kêu của dân tộc quý vị đang khao khát hòa bình, và hãy hành động theo quyền lợi của họ. Mỗi dân tộc tại thánh địa, người Israel và Palestine đều có quyền được phẩm giá, một quốc gia độc lập và an ninh lâu bền. Đáng tiếc thay, tình trạng chúng ta đang sống tại thánh địa vang vọng tình trạng của thế giới đang phải đương đầu với một đe dọa khủng bố chưa từng có. Một ý thức hệ gây chết chóc dựa trên sự cuồng tín và cứng nhắc về tôn giáo đang gieo rắc kinh hoàng và mang rợ nơi những người vô tội. Trong những thời gian qua, ý thức hệ ấy chiếu cố tới Liban, Pháp, Nga, Hoa Kỳ, nhưng từ nhiều năm nay nó tàn hại tại Iraq và Syria. Đằng khác, trường hợp Syria đang ở trung tâm cuộc khủng hoảng hiện nay. Tương lai Trung Đông tùy thuộc sự giải quyết cuộc xung đột này. Những chiến tranh kinh khủng được nạn buôn bán vũ khí nuôi dưỡng, tệ nạn này có liên hệ tới nhiều cường quốc quốc tế. Chúng ta đang đứng trước một sự vô lý và hai mặt hoàn toàn. Một số nước nói về đối thoại công lý hòa bình, nhưng đàn khác họ lại cổ võ việc bán vũ khí cho những phe lâm chiến. Chúng tôi nói với những kẻ buôn bán vũ khí vô lương tâm và không chút do dự ấy rằng, các người hãy hoán cải. Trách nhiệm của các người thật lớn lao trong những thảm trạng đang đè nặng trên chúng tôi, và các người sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về máu của anh chị em các người. Câu trả lời bằng giải pháp quân sự và con đường võ lực không thể giải quyết các vấn đề của nhân loại. Cần tìm ra những nguyên nhân và căn cội của tai ương ấy và chữa trị chúng. Cần chiến đấu chống nghèo đói và bất công. Chúng có thể tạo nên mảnh đất thuận lợi cho nạn khủng bố. Cũng vậy, cần thăng tiến giáo dục về tinh thần bao dung và chấp nhận người khác.
Giáo hội và cộng đoàn các tín hữu cũng có một câu trả lời cần mang lại cho tình trạng hiện nay. Câu trả lời ấy là năm thánh lòng thương xót, được Đức Giáo Hoàng Francisco khai mạc hôm 8 tháng 12 vừa qua. Lòng thương xót là thuốc chữa cho các tai ương của thời đại chúng ta ngày nay. Chính nhờ lòng thương xót, chúng ta làm cho thế giới thấy rõ sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa. Lòng thương xót không được giới hạn vào những tương quan cá nhân, nhưng phải bao gồm cả đời sống công cộng trong mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, ở mọi cấp độ, quốc tế, miền và địa phương, và trong tất cả các chiều hướng, giữa các quốc gia, các dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và hệ phái tín ngưỡng. Khi lòng thương xót trở thành yếu tố cấu thành hoạt động công cộng, thì khi ấy, nó sẽ có khả năng di chuyển thế giới từ lĩnh vực lợi lộc ích kỷ đến lĩnh vực các giá trị con người. Lòng thương xót là một hành vi chính trị tuyệt hảo với điều kiện phải xác định chính nghĩa theo nghĩa cao thượng nhất của nó, nghĩa là đảm trách cho gia đình nhân loại đi từ những giá trị luân lý đạo đức, trong đó có lòng thương xót là một yếu tố chính, chống lại bạo lực, áp bức, bất công và tinh thần thống trị. Nhân dịp năm thánh lòng thương xót, chúng tôi mời các tín hữu hành hương hãy viếng thăm thánh địa. Theo lời mời của Đức Thánh Cha, chúng tôi đã mở cửa, một cửa năm thánh, một cửa lòng thương xót, trong nhiều nhà thờ của giáo phận tại Jerusalem với vương cung thánh đường Gethsemane, tại Nazareth với vương cung thánh đường truyền tin và tại Bethlehem với vương cung thánh đường Giáng sinh. Các tín hữu đừng sợ đến đây, mặc dù tình hình căng thẳng tại thánh địa, nhưng lộ trình hành hương không có rủi ro nào. Hơn nữa, các tín hữu hành hương được mọi thành phần ở thánh địa tôn trọng và quý chuộng.
Tiếp tục sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ đặt câu hỏi, chúng ta làm gì đây? Chúng tôi tin nơi giá trị cơ bản của việc giáo dục, và chính ở đây làm sao không nhắc đến cuộc đấu tranh cam go để duy trì các trường công giáo tại Israel? Làm sao không cảm ơn những người đã tham gia cuộc tranh đấu này, các phụ huynh, trẻ em và giáo sư? Nhiều nhà chính trị, trong đó có Tổng thống Israel Reuven Rivlin và nhiều đại biểu quốc hội Knesset, đã hoạt động cho chính nghĩa cao thượng này. Sự dấn thân của họ cho chúng tôi thấy một sự gắn bó với nền giáo dục được các trường học này đề nghị, cởi mở đối với mọi công dân không phân biệt ai, dựa trên các nguyên tắc huynh đệ, đối thoại và hòa bình. Viễn tượng liên tôn này khiến tôi nhắc đến kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Có lẽ đây là văn kiện cách mạng nhất của Công đồng chung Vatican II. Tuyên ngôn này đặt những nền tảng đối thoại giữa giáo hội và các tôn giáo ngoài Kitô. Nơi đây, tại Thánh Địa, cuộc đối thoại này có một tầm quan trọng chủ yếu. Những khó khăn tuy vẫn còn, nhưng cần phải tiếp tục hy vọng. Hơn bao giờ hết, nơi cuộc đối thoại có thể tiến hành được giữa Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo. Đàng khác, tôi muốn chào mừng giáo hạt Thánh Gia-cô-bê của chúng tôi dành cho các tín hữu nói tiếng Do Thái, đang mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, một giáo hạt không ngừng hoạt động cho cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo, và quảng đại giúp đỡ những người di dân.
Lễ Giáng sinh năm nay, tình trạng chính trị hiện nay đề nghị chúng ta giảm bớt việc cử hành trọng thể bề ngoài và tốt hơn nên đào sâu ý nghĩa tinh thần của lễ Giáng sinh. Vì thế, chúng tôi mời gọi mỗi giáo xứ hãy tắt các điện ở các cây thông Giáng sinh trong 5 phút để liên đới với tất cả các nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Cũng vậy, thánh lễ Giáng sinh sẽ được dâng để cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, để các gia đình phục hồi can đảm và tham gia vào niềm vui mừng và an bình của lễ Giáng sinh. Tôi muốn kết thúc sứ điệp này với lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì nhiều lý do. Trước tiên, vì đã tôn phong hiển thánh hồi tháng 5 năm nay cho hai chân phước Palestine. Cảm ơn Ngài vì Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình mà tôi được vui mừng tham dự, vì tự sắc đơn giản hóa thủ tục cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Cảm ơn Ngài về hiệp định song phương lịch sử giữa quốc gia Palestine và Tòa Thánh. Sau cùng, cảm ơn Ngài vì thông điệp Laudato Si về việc bảo tồn thiên nhiên và môi trường là những chủ đề quan trọng đối với trái đất chúng ta và nhân loại. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta. Một người con đã được ban cho chúng ta. Trên vai người là dấu hiệu quyền bính, danh người được công bố là vị cố vấn tuyệt diệu, Thiên Chúa Hùng Cường, người cha vĩnh viễn và là vị vua hòa bình. Các bạn thân mến, sự Giáng sinh của Chúa Kitô là dấu hiệu lòng thương xót của Chúa Cha và là lời hứa vui mừng cho tất cả chúng ta. Ước gì sứ điệp này lan tỏa trên thế giới bị tổn thương của chúng ta, an ủi những người sầu muộn, những người bị áp bức và hoán cải tâm hồn những kẻ bạo hành. Chúc tất cả mọi người lễ Giáng sinh thánh thiện và vui tươi.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem nhân dịp lễ Giáng sinh. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về lời thưa vâng trung tín trong đời sống thánh hiến.
Sau đây là chứng từ của chị Anne Oxel, 46 tuổi, nữ tu Salesian Don Bosco từ năm 1992. Chị đang sống tại cộng đoàn ở Lyon, miền Nam nước Pháp, và là đại biểu mục vụ giới trẻ. xin nhường lời cho chị gợi lại chặng đường từ việc tìm kiếm chàng Bạch Mã Hoàng tử đến cuộc gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô, vị Hoàng tử tình yêu tuyệt hảo. Ai sẽ làm cho mình sống tình yêu rộng lớn? Đó là mộng ước thầm kín đầu đời của tôi vào năm 14 tuổi, cái tuổi của thời dậy thì tràn đầy mộng mơ. Tôi nhìn mấy đứa con trai và mấy đứa con trai cũng nhìn tôi. Hồi ấy, tình yêu đối với tôi thật quan trọng và tôi mong mỏi cảm thấy mình được yêu thương. Gia đình cho tôi tất cả, kể cả tình yêu, và chính vì thế mà tôi mơ mộng gặp được chàng Bạch Mã Hoàng tử để thành lập mái ấm gia đình. Tôi biết đây là chuyện có thể được. Tuổi dậy thì êm ả trôi qua, cho đến năm 16, 18, rồi 21. Năm đó tôi bắt đầu làm việc nơi một trạm trượt ski. Sau 3 năm chứng kiến cái phù du mỏng giòn trong các mối quan hệ và những mối tình hời hợt chóng qua trên các tuyến đường trượt tuyết trắng xóa, tôi cảm thấy chán ngán và không thỏa mãn. Tôi quyết định nghỉ việc và đi làm nhân viên thiện nguyện trong vòng 2 năm. Trước khi lên đường, tôi theo một khóa huấn luyện. Chúng tôi gồm 84 người trẻ, tất cả đều là tín hữu Kitô. Đó là điều mới mẻ đối với tôi. Nơi đây, tôi gặp Bạch Mã Hoàng tử. Chàng là tín hữu công giáo và đứng đắn. Chúng tôi cùng tuổi 23. Tôi liền nghĩ đến chuyện về lâu về dài như thành lập tổ uyên ương chẳng hạn. Rồi chàng lên đường đi Chad, còn tôi đi Tunisia, vùng đất toàn tòng Hồi giáo, và sống trong một cộng đoàn các nữ tu. Chúng tôi chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương mênh mông của thế giới Hồi giáo. Nhưng chính nơi đây tôi khám phá ra ý nghĩa bí tích rửa tội của tôi, đó là trở thành sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Kitô trong thế giới, mặc khải tình yêu của Ngài trong việc phục vụ nhưng không miễn phí. Nhưng để làm được điều này, tôi cần phải sống tình yêu và nuôi dưỡng bằng tình yêu. Tôi nhận như một sứ điệp nội tâm, một tiếng gọi, một lời mời. Khi con ăn bánh thánh thể trong thánh lễ là con ăn tình yêu của Thầy. Và nếu Thầy hiến mình cho con, thì chính là để đến phiên con cũng trao Thầy cho người khác, trao bằng cách dâng hiến bản thân con. Tiếng nói như một cái tát, Chúa đã nói với tôi, Chúa hằng hữu đang sống trong tôi và Ngài yêu tôi. Tôi nhận ra một người, tôi khám phá ra một sự hiện diện, vừa cá tính, vừa suy tình giống như chàng Bạch Mã Hoàng tử, nhưng xinh đẹp hơn vạn vạn lần. Tôi cảm thấy cuộc đời bị đảo lộn. Tình yêu Ngài mạnh hơn bất cứ thứ tình yêu nhân trần nào khác. Tôi bị nắm chặt, được chiếm hữu. Tôi liền thân thưa, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa biết rõ điều gì tốt cho con hơn cả chính con. Xin cho ý Chúa được thể hiện. Tôi tiến bước với niềm vui tràn ngập và tình yêu chan chứa trong con tim. Tôi liền đáp thưa vâng cho mãi mãi suốt đời. Năm đó tôi 23 tuổi, và từ đó đến nay đã hơn 23 năm trôi qua. Tiếng thưa vâng ngày xưa thấm đượm mùi hương thơm ngào ngạt của tình yêu trung tín. Chứng từ thứ hai của cha Emmanuel Besnard, linh mục Salesian Don Bosco từ năm 2003. Hiện cha sống nơi cộng đoàn ở Nice và là nhà giáo dục chuyên biệt, đồng thời phụ trách trung tâm Van Docco ở Nice. Xin nhường lời cho cha. Tôi khám phá các linh mục tu sĩ Salesian Don Bosco khi các vị phục vụ nơi các khu phố gặp khó khăn ở Argenteuil. Sinh hoạt của các vị cạnh giới trẻ, cách thức các vị phối hợp hài hòa giữa công việc và cầu nguyện, cũng như lối sống đơn sơ giản dị của các vị, cật vấn tôi rất nhiều. Tôi quyết định trở thành tu sĩ Salesian Don Bosco bởi vì tôi khám phá ra rằng bên cạnh các vị Salesian, tôi có thể vừa là một nhà giáo dục chuyên nghiệp, vừa là một tu sĩ sống trọn vẹn cuộc đời thánh hiến. Người ta nói nhiều đến cái triệt để của đời sống thánh hiến, nhưng đối với tôi cũng cần phải nhấn mạnh đến cái triệt để của sứ vụ nữa. Trong cuộc sống thường nhật của tôi, làm dấu chỉ và người mang tình yêu Thiên Chúa đến cho các bạn trẻ gặp khó khăn được thể hiện bằng cuộc đồng hành lâu dài tại chỗ với từng người trong các bạn trẻ với niềm lưu tâm ưu ái đến những gì các bạn trẻ đó ưa thích hoặc âu lo, đồng thời chú ý đến tình trạng xã hội cũng như cuộc sống nội tâm của mỗi bạn trẻ. Theo dòng thời gian và những cuộc gặp gỡ, tôi nhận ra rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô giúp tôi tin tưởng nơi các bạn trẻ, mặc dù không thiếu những khó khăn cản trở trên đường họ đang đi. Tôi kinh nghiệm rằng đức tin của tôi tìm được sự hỗ trợ và bồi dưỡng nơi cộng đoàn tu trì cũng như nơi môi trường hoạt động tông đồ của tôi. Đối với tôi, thì vấn đề giáo dục, truyền giáo và huấn luyện, đó là ba cột trụ chống đỡ cho sứ vụ giáo dục giới trẻ của tôi. Đó cũng là ba thách đố làm nên hạnh phúc cuộc đời tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về dẫn nhập vào giáo huấn xã hội về chính trị.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo hai chương 6 và 7 về lao động và kinh tế, sẽ tóm được giáo huấn xã hội Công giáo dành ra hai chương 8 và 9 cho các vấn đề chính trị, quốc nội và quốc tế. Chương 8 này tuy không dài, gồm có 50 số so với 54 số của chương trước, nhưng được chia ra làm 6 đoạn bởi vì đụng tới nhiều vấn đề tranh cãi và nói được là nhạy cảm. Đoạn 1, khía cạnh kinh thánh. 2, nền tảng và mục đích của cộng đồng chính trị. 3, quyền bính chính trị. 4, chế độ dân chủ. 5, cộng đồng chính trị phục vụ cộng đồng dân sự. 6, nhà nước và các cộng đồng tôn giáo. Chúng tôi sẽ xếp đặt thứ tự các đề mục ra làm 3 đoạn chính. 1, nhận xét về từ ngữ. 2, lịch sử các thể chế và học thuyết. 3. Giáo huấn xã hội. Hai đoạn đầu được coi như là bối cảnh cho đoạn thứ 3. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nêu lên những vấn đề từ ngữ. Trong vấn đề từ ngữ, chúng ta gặp hai khó khăn chính. 1. Từ ngữ hàm hồ ở trong tiếng Việt cũng như tiếng Tây. Chính trị là gì? Khó khăn thứ hai, việc dịch thuật một vài từ ngữ từ tiếng Tây sang tiếng Việt. Đứng đầu các sự hàm hồ trong tiếng Việt cũng như tiếng Tây là câu hỏi, chính trị là gì? Chính trị là một từ ngữ được sử dụng hàng ngày, đặc biệt tại các cơ quan truyền thông xã hội, nhưng mà chắc chắn không phải hết mọi người đều hiểu như nhau. Có người cho rằng làm chính trị có nghĩa là tham gia quyền bính. Có người cho rằng chỉ trích nhà nước cũng đã làm chính trị rồi, và thậm chí ai không ủng hộ nhà nước cũng là làm chính trị. Nhưng mà thử hỏi, chính trị là gì? Nếu xét theo từ ngữ Hán Việt, chính là làm cho ngay, trị là sắp đặt công việc. Vì thế, chính trị là trông coi sắp đặt trong nước để trị cho yên. Theo định nghĩa của ông Lê Gia, tí nói nôm na. Bộ Thư điển Bách khoa Việt Nam, tập 1, xuất bản tại Hà Nội năm 1995, trang 478, định nghĩa chính trị như sau. Toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ nội dung hoạt động của nhà nước. Thư điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 1997 cung cấp 5 nghĩa của từ chính trị. 1. Những vấn đề về tổ chức và điều hành bộ máy nhà nước trong nội bộ một nước và về quan hệ về mặt nhà nước giữa các nước với nhau. 2. Những hoạt động của một giai cấp, một chính đảng, một tập đoàn xã hội nhằm giành hoặc duy trì quyền điều hành bộ máy nhà nước. 3. Những hiểu biết về mục đích, đường lối, nhiệm vụ đấu tranh của một giai cấp, một chính đảng nhằm giành hoặc duy trì quyền điều khiển bộ máy nhà nước. 4. Những hoạt động nhằm nâng cao giác ngộ chính trị cho quần chúng. 5. Sự khéo léo đối xử để đạt mục đích mong muốn. Chúng ta có thể gom lại 5 nghĩa vừa rồi vào 2 ý tưởng chính. 1. Chính trị liên quan đến việc điều khiển bộ máy nhà nước. 2. Chính trị sử dụng mưu lược. Thực ra, cái thuật ngữ chính trị được dùng để mà chuyển dịch cái hạn từ politik trong các tiếng Pháp và tiếng Anh. Theo nguyên gốc Hy Lạp, politikos liên quan đến việc tổ chức cai quản thành phố. Polis trong tiếng Hy Lạp, Dĩ nhiên là có nhiều quan điểm về chính trị, nghĩa là nhiều cách quan niệm khác nhau về việc cai quản. Nói chung, thời cổ điển và trung đại, các triết gia đã thảo luận về những đường hướng tối ưu nhằm đạt tới thiện ích cho các công dân. Nói một cách khác, chính trị được gắn liền với luân lý và đạo đức. Còn vào thời cận đại, chính trị được coi như là một thủ đoạn để chiếm đoạt quyền bính, cũng như để hành xử và nắm giữ quyền bính. Quyền bính trở thành mục tiêu của chính trị, chứ không phải là phương tiện để mà thực hiện công ích. Lát nữa, chúng ta sẽ trở lại các vấn đề từ ngữ quyền bính, quyền lực và quyền hành. Chính quyền cũng là một từ ngữ hàm hồ. Có lúc chính quyền được hiểu như là những người đang nắm quyền cai trị, đối lại với nhân dân. Có khi chính quyền được dùng theo nghĩa đối nghịch với ngụy quyền. Lúc khác, chính quyền được dùng như là đối lại với giáo quyền, sự đối lập giữa quyền đời và quyền đạo. Khó khăn thứ hai, việc chuyển ngữ từ tiếng Tây sang tiếng Việt. Một từ ngữ ở trong tiếng Tây có thể chuyển sang nhiều từ ở trong tiếng Việt, nhưng mà lắm khi các từ đó không đồng nghĩa với nhau. Chúng tôi gọi tắt tiếng Tây là tiếng Pháp và tiếng Anh, và cả hai đều bắt nguồn từ tiếng Latin. Politics được dịch là chính trị. Thực ra đây là một từ gốc Hy Lạp politikos, bởi từ polis có nghĩa là thành phố, chứ sự Constantinopolis là thành phố của Constantino. Politikos liên quan đến việc tổ chức cai quản thành phố. Tuy nhiên vào thời cổ, polis tượng trưng cho tổ chức hành chính quy mô, khác với thôn quê hoang dã. Vì thế polis cũng có nghĩa là tương đương với quốc gia hiện đại, đặc biệt khi sử ra tiếng Latin là civitas, mà vết tích còn thấy nơi tác phẩm của Augustino De Civitate Dei, hoặc là cái thuật ngữ Cité di Vatican, được hiểu về vương quốc hay là quốc gia. Ta cũng thấy trường hợp tương tự ở trong tiếng Pháp Cité hay là Citoyen, và tiếng Anh City, Citizen. Peuple trong tiếng Pháp và People tiếng Anh có thể hiểu là dân tộc, thí dụ dân tộc Việt Nam, nhưng cũng có thể hiểu là nhân dân đối lại với chính quyền. Nation, tiếng Anh, tiếng Pháp đều viết như nhau. Gốc bởi dòng từ Latin là nasci, nghĩa là sinh ra. Tiếng Pháp có cái từ native là sinh quán, cũng như là native ở trong tiếng Anh. État, tiếng Anh là state, có khi dịch là quốc gia, có khi dịch là nhà nước. Xét theo từ ngữ, quốc gia và nhà nước đồng nghĩa, một bên là chữ Hán, một bên là chữ Việt. Quốc là nước, gia là nhà. Nhưng trên thực tế thì không hẳn như vậy. Danh xưng của Hoa Kỳ là États-Unis, United States of America, và chỉ có thể dịch là Hợp chủng quốc hay là Liên quốc gia, chứ không phải là liên bang nhà nước. Nation và État đều là quốc gia, thí dụ ONU là Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà có gì khác biệt giữa hai cái danh từ đó hay không? Chúng ta sẽ bàn sau. Chỉ cần lưu ý rằng về từ ngữ thì État cũng có nghĩa là tình trạng hay là trạng thái. Authority, tiếng Anh là authority, được dịch là quyền bính, quyền hành, quyền lực. Ba danh từ này cùng được dịch pouvoir hay là power tiếng Anh nữa. Thế nhưng authority và pouvoir không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Có thể sánh như là sự khác biệt giữa uy thế và quyền lực. Cái người nào không còn uy thế thì thích sử dụng quyền lực. Điều trớ trêu là trong tiếng Việt, cái quyền cũng được dùng để dịch cái từ droit, tiếng Anh là right. Trên thực tế, quyền lực pouvoir của nhà nước thường xung khắc với quyền lợi droit của người dân. Người dân thì đòi quyền lợi, nhà nước thì đem quyền lực ra đàn áp, và cả hai đều sử dụng quyền. Về điểm này, tiếng Tây rõ hơn là tiếng Việt. Droit trong tiếng Pháp không chỉ có nghĩa là pháp luật, mà còn có nghĩa là công lý nữa. Nói khác đi, cái droit rộng hơn là loi. Vì vậy, cái dịch état de droit là nhà nước pháp trị thì dễ gây hiểu lầm, như là nhà nước dùng luật để mà trị dân. Đang khi mà cái thuật ngữ này muốn nói rằng nhà nước phải ở dưới công lý, chứ không phải là ở trên công lý. và tiếng Anh không có một từ nào tương đương với droit ở trong tiếng Pháp. Liberté religieuse, dịch là tự do tín ngưỡng hoặc là tự do tôn giáo. Thoạt tin xem ra tín ngưỡng tôn giáo đồng nghĩa với nhau. Sự thật không phải như vậy. Tín ngưỡng là niềm tin chủ quan cá nhân, còn tôn giáo mang tính cách cộng đồng. Hầu như đâu đâu cũng có tự do tín ngưỡng, theo nghĩa là ai muốn tin gì thì tin. Nhưng mà muốn thực hành tự do tôn giáo thì cần phải xin phép. Sự dĩ các từ ngữ vừa rồi mang tính cách hàm hồ bởi vì chúng thay đổi ý nghĩa trải qua dòng lịch sử. Vì vậy trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày sự tiến triển của các tư tưởng trải qua thời gian. Xét về các thể chế xã hội, đã có một sự tiến triển trong quan niệm về quốc gia và dân tộc, tiến triển trong sự phân biệt giữa xã hội dân sự và nhà nước. Mặt khác, trong lòng lịch sử nhân loại đã có rất nhiều học thuyết chính trị liên quan đến nguồn gốc, quyền bính, các cơ quan nắm giữ quyền bính, vai trò của chính quyền đối với tôn giáo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến giáo triều Roma sáng hôm qua 21 tháng 12, Đức Thánh Cha đã liệt kê một danh sách 12 cặp đức tính